Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Năm, ngày 4 tháng 6 năm 2015. Mỹ và Ấn Độ ký kết Hiệp định Hợp tác Quốc phòng. Chuyên gia về quốc phòng của Ấn Độ cho biết hiệp định mới được ký kết trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về những mưu toan của Trung Quốc để xâm nhập Ấn Độ Dương. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Mumbai, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Mỹ kêu gọi Trung Quốc cho phép người dân tưởng niệm vụ Tiananmen. Campuchia tiếp nhận người tị nạn đầu tiên từ Australia. Và FBI nói nghi can khủng bố ở Boston định chặt đầu cảnh sát.
Trong phần tin về Việt Nam, Trà My có các thông tin về khuyến cáo của giới chuyên môn về thảm họa đáng lo ngại về môi trường ở đây. Mời quý vị chờ nghe. Và để mở đầu bản tin chi tiết, Nguyễn Trung sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về lễ tưởng niệm cuộc thảm sát Tiananmen ở Hồng Kông.
Thưa quý vị, như mọi năm, người dân Hồng Kông ngày hôm nay thắp nến tưởng niệm cuộc đàn áp của Trung Quốc nhắm vào những người biểu tình vì dân chủ ở quảng trường Tiananmen năm 1989. Hàng chục nghìn người dự kiến sẽ đổ về công viên Victoria ở Hồng Kông để tham gia cuộc tưởng niệm mà năm nay diễn ra chỉ vài ngày trước một cuộc bỏ phiếu quan trọng sẽ xác định tương lai của lãnh thổ từng thuộc Anh này. Cuộc thắp nến tưởng niệm hàng năm là sự kiện công khai duy nhất trên lãnh thổ Trung Quốc. Trong khi đó, tại Đại Lục, chính quyền không cho phép tổ chức các lễ tưởng niệm. Hàng năm, trước dịp này, chính quyền Trung Quốc cũng đã bắt giữ các nhân vật kêu gọi dân chủ, trong khi những người kiểm duyệt Internet cũng đã phải làm việc cật lực trên mạng xã hội để gỡ bỏ bất kỳ sự đề cập nào đến cuộc đàn áp đẫm máu này. Trong khi đó, thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby ngày hôm nay kêu gọi Trung Quốc phóng thích các nhà hoạt động bị bắt giam vì các tội danh liên quan tới Tiananmen và chấm dứt sách nhiễu những ai muốn kỷ niệm sự kiện này. Chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã điều động xe tăng và binh sĩ để giải tán cuộc biểu tình kéo dài nhiều tuần lễ ở quảng trường Tiananmen. Con số người chết trong cuộc đàn áp này ước tính lên tới hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người. Những người tổ chức cuộc thắp nến tưởng niệm ở Hồng Kông hy vọng rằng số người tham gia sẽ đông bằng con số 180.000 người của năm ngoái. Lực lượng thân dân chủ của lãnh thổ này đã chống đối một kế hoạch cải cách bầu cử đã được chính phủ Trung Quốc thông qua. Họ gọi kế hoạch sẽ được cơ quan lập pháp Hồng Kông tiến hành bỏ phiếu vào ngày 17 tháng 6 là một trò hề. Kế hoạch này sẽ lần đầu tiên cho phép các cử tri bỏ phiếu bầu chọn trưởng đặc khu của Hồng Kông, nhưng chỉ có các ứng cử viên được một ủy ban thân Bắc Kinh thông qua mới được ra tranh cử. Các nhà hoạt động vì dân chủ năm ngoái đã tổ chức các cuộc biểu tình lớn kéo dài 7 tuần lễ để yêu cầu Bắc Kinh và Hồng Kông hủy bỏ kế hoạch và thực hiện lời hứa về phổ thông đầu phiếu. Các cuộc biểu tình sau đó đã bị giải tán khi chưa có bất kỳ một sự nhượng bộ lớn nào từ chính quyền. Sang một tin khác cũng liên quan tới đất nước đông dân nhất thế giới. Các nhân viên cứu hộ ở miền Trung Trung Quốc đã tìm được và đưa lên bờ thêm hàng chục thi thể từ chiếc tàu chở khách bị lật và chìm trên sông Dương Tử, trong khi hy vọng tìm thấy những người sống sót đang phai dần. Tân Hoa Xã hôm nay đưa tin rằng thêm 39 thi thể đã được tìm thấy sau khi lực lượng cứu hộ cắt thân tàu du lịch bị lật, nâng con số người chết lên 65 người. Chỉ có 14 người đã được cứu sống kể từ khi tàu bị chìm trong thời tiết xấu chiều tối thứ hai. Gần 400 hành khách mà nhiều người trong số đó là người cao tuổi vẫn còn mất tích. Con số người chết dự kiến sẽ tăng nhanh khi lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm trên tàu và điều đó đồng nghĩa với việc tai nạn này là một tai nạn đường thủy chết chóc nhất ở Trung Quốc trong nhiều thập kỷ qua. Bắc Kinh đã cam kết sẽ dốc toàn lực để tìm người sống sót, nhưng người thân của các hành khách mất tích vẫn tức giận vì họ cho rằng chính quyền không cung cấp đầy đủ thông tin cho họ. Nhiều người thân của các nạn nhân đã vượt qua hàng rào an ninh của cảnh sát cuối ngày hôm qua khi họ tiến tới địa điểm xảy ra vụ tai nạn và yêu cầu cung cấp thông tin về người thân còn mất tích. Chính quyền Trung Quốc hiện kiểm soát chặt chẽ thông tin về nỗ lực cứu hộ, cam kết sẽ cho phép các thân nhân tới thăm nơi xảy ra tai nạn vào cuối ngày hôm nay. Tin Đông Nam Á, Campuchia đã tiếp nhận một nhóm người xin tị nạn đầu tiên từ Australia. Đây là một phần của thỏa thuận tái định cư cho người tị nạn đã bị nhiều tổ chức nhân quyền chỉ trích. Các quan chức tại sân bay quốc tế ở Phnom Penh xác nhận rằng những người tị nạn đã tới Campuchia ngày hôm nay và đã được bàn giao cho Tổ chức Di dân Quốc tế, tức IOM, cơ quan giúp họ sẽ tái định cư. Trong một tuyên bố, IOM cho biết rằng tổ chức này sẽ cung cấp những sự hỗ trợ cần thiết cho người xin tị nạn như giáo dục, về ngôn ngữ, văn hóa, chăm sóc y tế và tìm việc làm. Thông cáo viết tiếp xin trích, họ sẽ được khuyến khích và hỗ trợ để hòa nhập vào cộng đồng Campuchia và trở nên tự lực cánh sinh một cách nhanh nhất có thể. Năm ngoái, Campuchia đã đạt một thỏa thuận trị giá 32 triệu đô la để giúp tái định cư những người tị nạn đã bị Australia từ chối và hiện bị giam tại các trại giam ở trên hòn đảo Nauru trên Thái Bình Dương. Những người chỉ trích cho rằng thỏa thuận này cho thấy Australia, một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới, đã phớt lờ các trách nhiệm quốc tế và bỏ mặc người tị nạn tại Campuchia, một trong các nước nghèo nhất trên thế giới.
Ấn Độ và Hoa Kỳ ký lại Hiệp định Hợp tác Quốc phòng để tăng cường quan hệ quân sự trong chuyến viếng thăm Ấn Độ của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ. Theo tường trình của thông tín viên Ajana Patricia từ Mumbai, sự hợp tác trong lĩnh vực hải dương sẽ được chú trọng đặc biệt do những quan ngại chung về mưu toan bành trướng của Trung Quốc trong vùng. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Hiệp định mới có thời hạn áp dụng 10 năm, có tên là Hiệp định Khung Quốc phòng Mỹ-Ấn. Khía cạnh quan trọng nhất của thỏa thuận này là những biện pháp nhằm tăng cường khả năng quốc phòng của Ấn Độ, gồm có việc sản xuất chung và phát triển chung các loại công nghệ quân sự. Hiệp định được ký cuối ngày hôm qua giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter và Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar. Những dự án được nhiều người chú ý là hai dự án để Mỹ giúp cho Ấn Độ chế tạo và thiết kế tàu sân bay và động cơ phản lực. Vào lúc ông Carter kết thúc chuyến viếng thăm ngày hôm nay, hai nước cho biết họ sẽ xúc tiến nhanh chóng những cuộc thảo luận về những dự án này. Ông Jayadeva Ranade, một chuyên gia về chính sách đối ngoại tại New Delhi, nhận định như sau.
Đặc biệt, tôi cảm thấy việc sản xuất chung và phát triển chung công nghệ tàu sân bay và công nghệ động cơ phản lực là những động thái chiến lược có những ảnh hưởng rất sâu rộng, và đây là những dự án nếu được thực hiện, tôi nghĩ sẽ thực sự là một dấu mốc trong mối quan hệ giữa hai nước.
Chuyến viếng thăm Ấn Độ của ông Carter bao gồm một chặng dừng chân tại Bộ Chỉ huy Hải quân miền Đông ở Visakhapatnam, chuyến thăm một căn cứ hải quân Ấn Độ đầu tiên của một vị Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ. Các giới chức Mỹ nói chuyến viếng thăm của ông Carter đến cảng này chứng tỏ cam kết của ông đối với an ninh biển mà hai nước muốn tăng cường. Ông Rahul Bedi thuộc tuần báo quốc phòng Jane ở New Delhi nói rằng hiệp định mới sẽ mang lại thêm đà tiến cho sự gia tăng mà ông gọi là gia tăng với cấp số nhân của sự hợp tác trên biển giữa hai nước trong vài năm qua. Ông nói việc này là do sự lo ngại ngày càng nhiều về những mưu toan của Trung Quốc để xâm nhập Ấn Độ Dương, là nơi mà các tàu chở dầu tới Trung Quốc phải đi ngang.
Nếu bạn nhìn quanh vùng này, bạn sẽ thấy hải quân Ấn Độ đang phát triển rất mạnh để trở thành một lực lượng đáng nể. Và vấn đề đối với cả hai nước Ấn Độ và Mỹ là sự bành trướng của hải quân Trung Quốc vào vùng Ấn Độ Dương. Và đó là điều các nước trong vùng như Nhật Bản, Australia, các nước ASEAN, Ấn Độ và Hoa Kỳ đang tìm cách ngăn chặn. Trên thực tế, Hoa Kỳ đang có kế hoạch chuyển một lượng lớn các tàu sân bay đến châu Á trong vòng 4-5 năm. Và Hoa Kỳ rất muốn Ấn Độ tham gia vào việc tái cân bằng tại vùng này.
Khi đề cập đến dự án tàu sân bay, ông Bedi nói sự hợp tác hải quân giữa New Delhi và Washington sẽ gia tăng về mọi phương diện, không chỉ về mặt tập trận, nhưng cũng về mặt trang bị, về mặt tàu chiến cũng như về những cuộc hành quân hỗn hợp. Truyền thông Ấn Độ loan tin là các giới chức Hoa Kỳ cũng nhắc lại đề nghị là Ấn Độ nên mời Nhật Bản tham gia cuộc diễn tập hải quân thường niên Mỹ-Ấn. Tuy nhiên, New Delhi cho đến nay vẫn còn ngần ngại bởi vì họ không muốn bị xem là một phần của một liên minh quân sự. Theo Hiệp ước Quốc phòng mới thì hai dự án nhỏ đã được đồng ý là phát triển một loại máy phát điện mặt trời và những trang bị bảo hộ cho các binh sĩ chống lại chiến tranh sinh học và hóa học. Trong lúc Hoa Kỳ trở thành nước cung cấp vũ khí hàng đầu cho Ấn Độ, New Delhi đã nhấn mạnh đến việc cùng nhau sản xuất vũ khí thay vì mua bán vũ khí. Kể từ khi Thủ tướng Narendra Modi lên cầm quyền hồi năm ngoái, mối quan hệ nhiều sóng gió giữa Ấn Độ và Hoa Kỳ đã được thay thế bằng một mối quan hệ năng động, với việc cả hai bên xem nhau như một đối tác chiến lược quan trọng. Chuyến thăm Ấn Độ của ông Carter diễn ra sau khi ông đi thăm Singapore và Việt Nam, là nơi mà ông nói là quân đội Mỹ sẽ hợp tác với các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương và sẽ duy trì sự hiện diện mạnh mẽ trong khu vực này.
Một ứng cử viên tổng thống của phe đối lập Đài Loan cam kết theo đuổi mối quan hệ ổn định, khả đoán và lâu bền với Trung Quốc nếu đắc cử trong cuộc bầu cử vào năm tới. Theo tường thuật của thông tin viên Victor Biri của đài VOA, bà Thái Anh Văn, Chủ tịch Đảng Dân Tiến, cho biết tại một cuộc diễn thuyết ở Washington rằng có một sự đồng thuận ở Đài Loan là nên duy trì hiện trạng. Mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết.
Phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS ở Washington hôm thứ Tư, bà Thái Anh Văn nói rằng việc duy trì một mối quan hệ hòa bình và ổn định với Trung Quốc là vô cùng quan trọng đối với Đài Loan. Bà cam kết nếu đắc cử vào tháng Giêng tới đây, bà sẽ đại diện cho toàn dân Đài Loan và theo đuổi những mối quan hệ xuyên eo biển mà bà mô tả là nhất quán, có thể tiên đoán và lâu bền với Hoa Lục.
The conduct of cross-strait policy.
Việc thực thi chính sách xuyên eo biển phải vượt qua lập trường của một đảng phái chính trị và tổng hợp những quan điểm khác nhau. Một nhà lãnh đạo phải xem xét tới sự đồng thuận của công chúng khi làm ra quyết định. Chúng tôi có một sự đồng thuận rộng rãi ở Đài Loan và đó là duy trì hiện trạng.
Bà Thái Anh Văn cho biết nếu được đắc cử, bà sẽ ủng hộ cho việc đặt ra luật lệ để có một tập hợp đầy đủ của các nguyên tắc, chi phối sự giao lưu và thương thuyết giữa hai bờ eo biển Đài Loan. Bà nói rằng những hiệp định với Bắc Kinh đang được thương lượng hoặc đang được Quốc hội Đài Loan duyệt xét sẽ được duyệt xét lại hoặc thương thuyết lại dựa trên luật mới. Quốc dân đảng đương quyền của Tổng thống Mã Anh Kiều muốn có những mối quan hệ gần gũi hơn với Bắc Kinh. Nhưng nhà phân tích Bruce Jacobs của Đại học Monash ở Australia cho biết trong sự suy nghĩ của nhiều người, thì Hoa Lục đã được hưởng lợi nhiều nhất từ chính sách đó.
Chính phủ hiện nay nói rằng Đài Loan là một phần của Trung Quốc và đó là một điều mà xét theo khía cạnh lịch sử, thì không có cơ sở thật sự để khẳng định như vậy. Nhưng sự khẳng định này được đưa ra với ý nghĩa là Đài Loan muốn có một mối quan hệ gần gũi hơn với Trung Quốc. Trên thực tế, chính sách này không mang lại kết quả. Trung Quốc đã cho chính phủ của ông Mã Anh Cửu rất ít, mặc dù họ đã có những sự nhượng bộ nào đó. Và tôi nghĩ rằng một trong những lý do khiến chính phủ Mã Anh Cửu không được dân chúng ủng hộ là họ đã áp dụng phương pháp tiếp cận vô lý như vậy đối với Trung Quốc. Tôi tin rằng bà Thái Anh Văn sẽ có được sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân Đài Loan nếu bà thúc đẩy cho những chính sách mới.
Giáo sư Jacobs cho biết bà Thái Anh Văn chưa bao giờ tán thành điều được gọi là sự đồng thuận năm 1992. Theo đó Đài Loan và Trung Quốc chấp nhận là chỉ có một nước Trung Quốc. Bà Thái Anh Văn cho biết, trong lúc ủng hộ cho những sự giao lưu và đối thoại xây dựng với Trung Quốc, bà sẽ làm cho tiến trình này có tính chất dân chủ và minh bạch, và sẽ bảo đảm là những lợi ích kinh tế được chia sẻ một cách đồng đều. Nhà lãnh đạo chính trị Đài Loan này cũng nói rằng, để Đài Loan có thể là một đối tác đáng tin cậy trong nền an ninh khu vực, đảo quốc này phải đầu tư vào lĩnh vực quốc phòng, để có khả năng răn đe khả tín.
Vì mối đe dọa quân sự và an ninh mà Đài Loan đối mặt mỗi lúc một tăng, cho nên sự phát triển những khả năng bất cân xứng, bao gồm việc tăng cường quan hệ quân sự với các nước thân hữu, tăng cường sự huấn luyện cho nhân viên quân sự về cơ cấu quân đội hiện đại và mua sắm những trang thiết bị quốc phòng cần thiết, là những bộ phận thiết yếu của chiến lược răn đe của chúng tôi.
Ông Bill Sharp, một chuyên gia về Đài Loan của Đại học Hawaii Pacific, nói rằng Đảng Dân Tiến đang ra sức làm vui lòng cả Washington lẫn Bắc Kinh, không tạo ra tình huống đột ngột và không tranh thủ độc lập cho Đài Loan. Ông nói rằng dưới thời Tổng thống Trần Thủy Biển của Đảng Dân Tiến, Đài Loan đã mưu tìm độc lập thoát ra khỏi Trung Quốc, nhưng giới lãnh đạo hiện nay cần phải có một cái nhìn thực tế hơn.
They want to be back in power.
Họ muốn nắm quyền trở lại và họ nhận thức được là nếu họ cổ võ cho độc lập, thì việc đó sẽ làm cho nhiều người ở Đài Loan cảm thấy bất an. Có một số người ở Đài Loan muốn như vậy, nhưng tôi tin rằng tỷ lệ đó rất thấp. Cũng giống như có một số người ở Đài Loan muốn thống nhất với Trung Quốc vào lúc này, nhưng trong cả hai trường hợp, tỷ lệ của họ rất thấp.
Giáo sư Sharp cho biết, ông tin là cuộc vận động bầu cử sắp tới ở Đài Loan sẽ dựa trên các vấn đề quốc nội như kinh tế, chứ không phải các mối quan hệ với Trung Quốc.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Và bây giờ, Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Ô nhiễm môi trường tại Việt Nam là nguy cơ đe dọa trực tiếp sức khỏe và đời sống của dân chúng, theo khuyến cáo của giới chuyên môn. Trao đổi với VOA Việt ngữ nhân ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6 năm nay, một chuyên gia về môi trường, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam tại hải ngoại và cũng là tác giả nhiều ấn phẩm nghiên cứu về môi trường và chính sách phát triển của Việt Nam, hiện đang định cư tại bang Texas, Hoa Kỳ, nhấn mạnh là các tác hại môi trường ngắn và dài hạn đối với sự phát triển kinh tế xã hội Việt Nam đang leo thang tới mức báo động và rằng nếu không có biện pháp cấp bách cải thiện chính sách quản lý môi trường thì cái giá phải trả trong tương lai gần là không thể đo lường. Tiến sĩ Mai Thanh Triết.
Về tình trạng môi trường Việt Nam thì trong suốt hơn 20 năm qua, chúng tôi đặt vấn đề về vấn đề nước, đất và không khí, đặc biệt là vấn đề các sinh vật phế thải. Trong tất cả các yếu tố mà chúng tôi vừa đưa lên thì tất cả về tập trung hiểm họa của môi trường lớn nhất là đó là hiểm họa nước. Nhưng mà tình trạng nước từ khi Việt Nam phát triển từ năm 1986 trở đi thì cái sự phát triển đó không đặt trọng tâm vào cái việc bảo vệ môi trường ứng hợp với cái chiều hướng toàn cầu hóa. Chính vì vậy mà cho nên sau gần 20 năm phát triển thì hầu hết những dòng sông từ Bắc chí Nam đều là bị ô nhiễm, đưa đến cái tình trạng người dân càng ngày càng chịu cái áp lực nặng nề về cái nguồn nước sinh hoạt, đặc biệt là cái nguồn nước uống. Vì lý do là sự gia tăng dân số và sự gia tăng phát triển, Việt Nam hiện có hơn 265 khu công nghiệp trải dài từ Bắc chí Nam và đặc biệt tại thành phố Sài Gòn có trên 20.000 cơ sở sản xuất từ hóa chất, các dịch vụ mà có thể nói hầu hết không có cái hệ thống quản lý hay là xử lý hay thanh lọc nước thải. Cái điểm thứ hai, cái mức ô nhiễm thứ hai mà về nguồn nước là cái bãi rác, thì với cái độ gia tăng dân số, một vài con số thí nghiệm để thấy cái thành phố Sài Gòn chẳng hạn có trên 7 triệu dân hàng ngày sản xuất ra là gần 10.000 tấn chất thải sinh hoạt, thì nhà máy sinh ra bao nhiêu cái lượng nước đứt rỉ từ cái hệ thống bãi rác sinh hoạt. Mà cái vấn đề của bãi rác Đa Phước mà chúng tôi đã tranh đấu hơn 10 năm qua, từ năm 1907 cho tới bây giờ, thì chúng ta thấy rõ ràng rằng cái mức ô nhiễm đó càng ngày càng trầm trọng.
Nói về những cái yếu tố góp phần làm xuống cấp tình trạng môi trường ở Việt Nam đó, thì ngoài cái yếu tố dân số thì theo tiến sĩ còn những cái yếu tố nào khác?
Cả hai cái yếu tố là ô nhiễm vừa khách quan và vừa chủ quan. Như cái tình trạng phá rừng làm cho cái nguồn nước không còn được thanh lọc tự nhiên trong rừng. Cái yếu tố thứ hai nữa là cái yếu tố xây đập thủy điện hay đập chứa nước vô tội vạ, không có nghiên cứu tác động môi trường. Chính đó làm cho nguồn nước càng ngày càng tệ hại hơn. Nhưng mà cái quan trọng nhất chúng tôi muốn nói đến cái chính sách quản lý cái nguồn nước và chính sách môi trường chung, mặc dù có trên văn bản, có trên hiến pháp, có trên lực, nhưng mà thực sự người thừa hành không thực hiện được. Qua một cái cơ chế tạo dựng ra một cái hệ thống mà không thể kiểm soát, đặc biệt về cái an toàn thực phẩm và an toàn của môi trường. Phương diện lý thuyết thì Việt Nam càng đã có một cái bộ luật môi trường cũng có ghi đầy đủ những cái điều để mà người dân và người thừa hành pháp luật bảo vệ cái môi trường.
Như vậy có phải chăng là không phải là thiếu tài chánh mà còn thiếu cái năng lực, cái nguồn chất xám để thực thi những cái điều trên luật trong cuộc sống, thưa ông?
Đúng như vậy, thưa cô. Mặt tài chánh cũng là một trong cái những cái yếu tố để giải quyết vấn đề như vậy. Nhưng mà cái vấn đề chúng tôi đặt ra là lãnh đạo Việt Nam hiện tại có thêm cái vấn đề môi trường là vấn đề mấu chốt, vấn đề an toàn của các thế hệ.
Là một chuyên gia về môi trường ở đất nước bảo vệ môi trường hàng đầu tại Mỹ, thì tiến sĩ nhận xét cái nỗ lực bảo vệ và cải thiện môi trường của Việt Nam đó, nói về những cái mặt được đó, thì mình có nhìn thấy những cái mặt được nào chưa? Có những cái cải thiện nào đáng ghi nhận?
Những cái nguy cơ về ô nhiễm nguồn nước và cái mực nước mặn gia tăng do cái mực nước sông Mekong chảy ra biển, đặc biệt là mùa khô không còn đủ để đẩy lùi nhiễm mặn, cái việc phá rừng tràm, rừng nước để nuôi tôm, để nuôi cá ba sa và tất cả những cái nguy cơ về nước phế thải hay là rác phế thải đều được những nhà chuyên môn, những nhà làm khoa học ở Việt Nam cảnh báo lên vấn đề này. Nhưng mà vấn đề những cái tiến độ để giải quyết những vấn đề sinh thưa, quả thật là những cái tiến độ đó không thể nào đáp ứng được cái nhu cầu mà bảo vệ môi trường, trọng tâm của việc bảo vệ môi trường, trọng tâm của việc chuẩn bị cho một cái thế hệ tương lai. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái nhà cầm quyền lại chưa đạt trọng tâm, đây là cái mối nguy cơ hàng đầu, thưa cô.
Dạ vâng, với những gì đang diễn ra hiện nay đó, thì theo ông, những cái tác hại cũng như những cái nguy cơ có thể trông thấy nếu không có biện pháp ngăn chặn hay là không có biện pháp cải thiện kịp thời, thưa ông?
Nếu mà chúng ta so sánh một cái hiện trạng môi trường ở Trung Quốc chẳng hạn, chúng ta thấy rõ ràng là ngày hôm nay cái môi trường không khí ở thành phố Bắc Kinh, dân chúng có những ngày không thấy ánh mặt mặt trời và cái tình trạng bệnh phổi càng ngày càng tăng, thì trở lại Việt Nam, cái Việt Nam đang trên đà đi tiếp nhận những cái nguy cơ, những cái ảnh hưởng, những cái hậu quả thì do cái việc phát triển vô tự vệ và do cái việc phát triển không đặt trọng tâm bảo vệ môi trường song hành vừa với việc phát triển ra cái thành phẩm xã hội. Thì trong vòng ngày hôm nay chúng tôi thấy những cái dòng sông như là ở ngoài Bắc chẳng hạn, từ sông Đuống, sông Luộc và một số hồ đều biết không còn là một cái dòng sông nữa, mà đó là những dòng sông đen. Thì chúng tôi nghĩ nếu mà không có phương pháp gì giải quyết để chặn đứng thì trong một thời gian nữa, đặc biệt là những cái dòng sông như Kinh Nhiêu Lộc và sông Sài Gòn ngày hôm nay, với cái hệ thống bán triều nghĩa là một ngày có hai lần nước lên nước xuống và sông ngòi không đủ khả năng để mà điều tiết cái phế thải của dân chúng thì sẽ biến thành dòng sông đen. Chúng tôi nghĩ cái tình trạng này nó sẽ xảy ra trong một tương lai không xa đối với những dòng sông lớn như sông Sài Gòn. Sông Hương đã một thời cũng đã biến thành như vậy, và thậm chí các phụ lưu của sông Hồng Hà gần như trở thành những dòng sông đen, và sông Hồng Hà vào mùa khô người dân có thể đá banh trên dưới lòng sông. Điều đó là một cái điều không thể chấp nhận được cho một cái dòng sông không, nếu không còn chảy được ra biển nữa thì một cái vấn đề môi trường thoái hóa rất trầm trọng cho tương lai.
Trước những cảnh báo vừa nêu đó, thì theo ông, giải pháp nào có thể giúp cải thiện những điều kiện về môi trường tại Việt Nam hiện nay?
Thứ nhất là kiểm soát đặc biệt tất cả những cái nguồn phế thải từ các nhà máy sản xuất và các khu sản xuất công nghiệp, đặc biệt là phế thải lỏng. Cái điểm thứ hai là đối với cái miền Nam chẳng hạn, hạn chế cái việc nuôi trồng, nuôi tôm, trồng cá ba sa và nuôi tôm, là phá rừng tràm, rừng nước ở vùng ngập mặn là vùng của hình chữ V, vùng mũi Cà Mau, hình ảnh của satellite vào năm 2008, thì cái vùng đó bị tàn phá, bị khai thác hơn 250.000 mẫu và gần 100.000 mẫu trở thành những chất đen, vì sau 3-4 mùa nuôi tôm thì tất cả bị mất. Và cái quan trọng, cái sức mất của cái phá rừng tràm, rừng nước đó ảnh hưởng tới thời tiết, vì cái rừng tràm, rừng nước là một cái nơi chăn cho tôm cá để sinh trưởng, vì cái rừng tràm, rừng nước là một nơi chắn gió để bão lụt và rừng tràm, rừng nước để tránh cho sạt lở, và đặc biệt cái rừng tràm, rừng nước đó có khả năng hấp thụ những phèn và chặn bớt cái sức mặn đi vào trong lục địa. Thưa cô, vì những điều đó mà hôm nay 4 cái điều ưu điểm của rừng tràm, rừng nước bị mất. Do đó cái kế hoạch trồng rừng ngoài rừng tràm, rừng nước và trồng rừng và hạn chế cái việc phá rừng, chúng tôi nghĩ đó là một trong những cái phương pháp để giải quyết cái nạn ô nhiễm. Thưa cô,
xin cảm ơn tiến sĩ Mai Thanh Triết rất nhiều đã dành thời gian cho cuộc trao đổi ngày hôm nay.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới. Các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Tiếp tục phần tin quốc tế, thưa quý vị, chính quyền Mỹ cho biết người đàn ông bị cảnh sát ở thành phố Boston, Massachusetts bắn chết đầu tuần này đã lập kế hoạch chặt đầu bừa bãi các nhân viên cảnh sát ở tiểu bang nằm ở đông bắc Hoa Kỳ này. FBI cho biết Usama Rahim, 26 tuổi, từng bị giám sát 24 giờ trên 7. Anh ta cùng với hai người đàn ông khác trước đó đã thảo luận kế hoạch ra khỏi tiểu bang, rồi sau đó chặt đầu một người lạ mặt nào đó. Anh ta đã đặt mua 3 con dao săn để thực hiện kế hoạch trên. Nhưng cho tới cuối ngày thứ 3, Rahim đổi ý và nói với một trong những người đàn ông là David Wright, 24 tuổi, rằng anh ta sẽ ở lại Massachusetts và sẽ tấn công những tên mà gói xanh ám chỉ các nhân viên cảnh sát. Vài giờ sau đó, một nhóm nhân viên của FBI và cảnh sát ở Boston đã đối mặt với Rahim bên ngoài một hiệu thuốc. Tại đó, anh ta đã bị bắn chết vì FBI nói rằng anh ta đã rút dao định đâm các cảnh sát. Các thông tin chi tiết về vụ việc trên được nêu ra trong tài liệu nộp cho tòa án về vụ bắt giữ ông Wright. Ông này bị buộc tội âm mưu cản trở một cuộc điều tra liên bang. FBI nói rằng nhân vật này đã thúc giục Rahim hủy điện thoại di động và xóa bỏ các thông tin trên máy tính. Wright bị bắt chỉ vài giờ sau khi Rahim bị bắn chết. Sang tin liên quan tới vụ bê bối tại FIFA, hồ sơ tòa án công bố tại Mỹ ngày hôm qua cho biết một cựu thành viên của Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA thừa nhận đã nhận những khoản hối lộ liên quan đến World Cup 1998 và 2010 vào tháng 10 năm 2013. Ông Charles Blazer, một công dân Mỹ, từng là một trong những quan chức bóng đá quyền lực nhất thế giới suốt 20 năm qua, đã bí mật nhận tội đối với 10 tội danh hình sự ở thành phố New York trong một phần của thỏa thuận với các công tố viên Mỹ, theo biên bản được tòa công bố một phần. Ông Blazer khai với thẩm phán ở Mỹ rằng ông ta và những người khác trong ban chấp hành FIFA đã nhận hối lộ trong một cuộc vận động để chọn Pháp làm nước chủ nhà của World Cup 1998. Công dân Mỹ còn nói rằng ông cũng nhận hối lộ trong cuộc tranh tài năm 2010 mà Nam Phi giành quyền đăng cai. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko nói hiện có 9.000 binh sĩ Nga tại khu vực do phe nổi dậy kiểm soát ở miền đông Ukraine, đồng thời cảnh báo rằng nước này phải cảnh giác trước một cuộc tấn công quy mô lớn. Ông Poroshenko phát biểu như vậy trước Quốc hội ngày hôm nay, đồng thời nói thêm rằng hiện có một mối đe dọa rất lớn về các cuộc tấn công mới. Ông nói như vậy một ngày sau khi một cuộc giao tranh lớn bùng ra bên ngoài một cứ địa chính trị của phe đòi ly khai ở miền đông Ukraine. Cả hai bên tham gia giao tranh đã đổ lỗi cho phía bên kia gây ra tình trạng bạo lực ngày hôm qua. Các quan chức Ukraine cho biết giao tranh bùng ra gần Donetsk và khoảng 1.000 phiến quân thân Nga với sự yểm trợ của xe tăng và pháo cối đã tiến hành vụ tấn công lúc tảng sáng ở mạn tây của thành phố. Phiến quân nói rằng 15 thường dân và binh sĩ đã thiệt mạng.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bản tin khoa học và các tin tức cập nhật khác được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.